97. Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không?
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn đắc thành vô thượng Bồ Đề Tuệ. Ngài thiêu hủy tất cả ác pháp, một cái một phải không? Hay là ác pháp còn dư sót chút ít?
Đức Tối Thượng Giác đã tận diệt tất cả mọi nguyên nhân của nghiệp ác, không còn dư sót. Ngài dứt một cái một, Tâu Đại Dương rõ.
Không còn dư sót bất cứ một nghiệp ác nào, như vậy có nghĩa là Ngài chẳng còn bị trả quả đau khổ, dẫu là một chút ít, có phải thế không, thưa Đại Đức?
Đau khổ chút ít ở nơi thân thì có, còn ở nơi tâm thì hoàn toàn không.
Xin Đại Đức cho ví dụ cụ thể.
Dân, thưa Đại Dương, như một lần nọ, khi Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá từ trên núi xuống, cố ý làm hại Đức Phật, tảng đá ấy gia đụng tảng đá khác. Một mảnh nhỏ đã văng trúng chân Đức Phật, làm cho chân Ngài bị bầm máu sưng lên. Như vậy là Đức Phật bị đau chân. Ngài đau chân, tức là đau ở nơi thân, còn tâm giải thoát của Ngài thì chẳng bị đau bao giờ. Một lần khác, tại xứ Veluvana, Đức Phật bị bệnh ra máu. Sau đó có ông thầy thuốc dâng thuốc cầm máu cho Ngài. Lần khác nữa, do Phong Đại Thịnh, Đức Phật bị bệnh. Ngài Ananda dâng nước nóng cho Đức Phật uống. Cả hai trường hợp sau, Đức Phật đều chỉ bị đau chút ít ở nơi thân mà thôi, Tâu Đại Dương.
Thưa Đại Đức, trẫm không đồng ý như thế. Có thọ khổ chút ít, vậy tức là còn khổ rồi. Nếu Đức Thế Tôn đã chấm dứt tất cả ác pháp để thành Phật chánh đẳng giác, thì làm gì còn ác nghiệp để phải bị trả quả đau khổ, dầu là chút ít. Trẫm nghi ngờ lắm. Nghi ngờ rằng Đức Thế Tôn thiêu hủy tất cả ác pháp để thành Phật quả là không đúng chăng? Nghi ngờ rằng Đức chánh đẳng giác mà còn thọ khổ bệnh là không đúng chăng? Hai mối nghi ấy mâu thuẫn nhau, là hai khía cạnh chống đối nhau. Vậy nhờ Đại Đức hãy phá nghi cho trẫm.
Không có mâu thuẫn đâu, thưa Đại Dương. Sự thọ khổ do ác nghiệp ở nơi Đức Thế Tôn đã hoàn toàn được tận diệt. Đó là điều chắc thật. Còn những thọ khổ khác, nó còn có bảy nguyên nhân phát sanh, không phải do quả của nghiệp, thưa Đại Dương.
Ấy là những nguyên nhân gì?
Thưa, đó là phát sanh bởi gió, bởi mực, bởi đàm, cơ thể bị chi phối bởi nhiều tâm trạng, bởi thời tiết thay đổi, bởi oai nghi không đều, bởi cơ thể bị nhiều sự co thắt.
Làm thế nào để phân biệt được sự thọ khổ nào là phát sanh bởi nghiệp và sự thọ khổ nào là không phát sanh bởi nghiệp, thưa Đại Đức?
Có thể phân biệt được, Tâu Đại Dương. Sự thọ khổ do bảy nguyên nhân kể trên, nó chỉ phát sanh trong hiện tại. Còn sự thọ khổ do ác nghiệp, nó liên hệ từ quá khứ đến vị lai.
Xin Đại Đức giảng giải cho rõ ràng hơn.
Vâng. Ví dụ sự thọ khổ phát sanh bởi gió. Vì phát sanh bởi gió, nên nó chỉ phát sanh trong hiện tại. Trong hiện tại, thì sự thọ khổ ấy bị tác động do lạnh quá, do nóng quá, do thọ dụng quá độ, do đứng lâu quá, do ngồi lâu quá, do chạy nhiều quá, do nằm nhiều quá, do làm việc nhiều quá, do cố gắng quá sức, vân vân. Sự thọ khổ ấy chỉ phát sanh trong hiện tại, không phát sanh từ quá khứ đến vị lai, nên không phải là quả của ác nghiệp, Tâu Đại Dương.
Sự thọ khổ phát sanh do mật, do đàm, do thời tiết đổi thay, do oai nghi không đều, đều y như thế.
Thưa dân, nói tóm lại, sự thọ khổ phát sanh do nghiệp quả thì ít hơn. Còn sự thọ khổ phát sanh do nhiều nguyên nhân khác trong hiện tại thì nhiều hơn, thưa Đại Dương.
Thưa Đại Đức, trẫm đã hiểu sự thọ khổ chút ít của Đức Thế Tôn do gió, do mật, do đàm. là phát sanh trong hiện tại, không phải quả của ác nghiệp. Nhưng trường hợp Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá xuống làm Đức Phật chảy máu chân, bầm tím và đau, chúng ta phải hiểu thế nào? Do ác nghiệp hay do nguyên nhân khác?
Đại Dương, trước khi muốn hiểu cho thấu đáo trường hợp ấy, Đại Dương có thể cho Bần Tăng biết nghiệp là gì không?
Thưa, nghiệp chính là tư tác, là cố ý khởi tâm.
Đề Bà Đạt Đa lăn đá, làm hại Phật là tư tác của Phật hay là tư tác của Đề Bà Đạt Đa?
Của Đề Bà Đạt Đa.
Đúng vậy. Và giả dụ Đề Bà Đạt Đa kết hoàn trái với Phật từ quá khứ, thì đấy là nghiệp của Đề Bà Đạt Đa hay nghiệp của Phật?
Của Đề Bà Đạt Đa.
Đại Dương, vậy là Đại Dương đã tự trả lời. Đề Bà Đạt Đa gây nhân dữ thì bị quả xấu. Còn Đức Thế Tôn vì đã chấm dứt tất cả mọi ác nghiệp nên không còn bị khổ báo nữa. Đấy là sự thật hiển nhiên vậy.
Nhưng dù sao thì Đức Thế Tôn cũng bị thọ khổ, thưa Đại Đức.
Tâu Đại Dương, vì Đức Thế Tôn còn mang thân xác hữu vi, nên những thọ khổ ấy là những tác động đương nhiên của các định luật nhiên giới, không thể bảo là thọ khổ do ác nghiệp được.
Đại Đức có ví dụ nào về điều ấy chăng?
Vâng, có. Ví như có một người làm ruộng. Người ấy được có kẻ cho ruộng và có kẻ cho lúa giống. Khi ruộng đã được cày bừa xong, người kia gieo lúa giống vào đám ruộng ấy. Thời gian sau, lúa ấy không phát triển được tốt. Vậy là lỗi do người cho ruộng hay là lỗi do kẻ cho lúa giống, hở Đại Dương?
Thưa, thật khó nói là do lỗi của ai. Thật khó nói là do nguyên nhân nào.
Vâng, đúng thế. Lại nữa, ví như có người ăn vật thật vào, cảm thấy không được an vui vì tức hơi đầy bụng. Có thể nào người ấy lại đổ lỗi cho cái bụng hoặc đổ lỗi cho vật thực, hở Đại Dương?
Thật không thể.
Vậy thì tại sao sự thọ khổ ở nơi thân chảy máu của Đức Thế Tôn, Đại Dương lại dám bảo do nguyên nhân là ác nghiệp?
Vâng, thật không thể.
Đại Dương, sống giữa cõi đời này, còn mang thân xác tứ đại, còn cảm thọ, còn tri giác, vân vân, nên phải nhận chịu các định luật tương tác ở chung quanh của nhiên giới, của xã hội và con người. Những chuyện trái ý nghịch lòng, được mất hơn thua, khen chê, vân vân, rơi xuống thân tâm chúng ta cũng giống như những viên đá từ hư không rơi xuống mặt đất. Mặt đất đâu có tạo nghiệp gì mà phải bị như thế, hở Đại Dương?
Mặt đất làm sao lại tạo nghiệp được?
Cũng dường như thế ấy là viên đá làm chảy máu chân Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chẳng tạo nghiệp gì từ trước cả. Và chính khi bị viên đá làm chảy máu chân, Đức Thế Tôn vẫn với tâm giải thoát, tuệ giải thoát đấy, Đại Dương.
Thưa, vậy chính là do Đề Bà Đạt Đa tự gây nhân ác.
Dân, y gây nhân ác thì chính y phải chịu quả khổ chứ chẳng liên hệ gì Đức Thế Tôn cả.
Dân, vậy thì trẫm đã hiểu rồi.
Đại Dương, Đức Thế Tôn có thuyết trong kinh Samyutta Nikaya như là cái dấu ứng của Đức Vua để minh thuyết cho lời Bần Tăng vừa nói. Đó là: Này Bà La Môn Sivaka, tất cả những thọ khổ ở nơi thân, hoặc do gió phát sanh, hoặc do đàm phát sanh, hoặc do mật phát sanh, hoặc do thời tiết thay đổi, tất cả thọ khổ ấy, ngươi phải cần thấy như thật, rằng là có thể chúng là nhân, có thể chúng là duyên, hỗ trợ, tương tác mà thành. Sự thọ khổ ấy đừng vội quy kết là do nghiệp, như một số sa môn, bà la môn vì không thấy rõ các định luật tự nhiên mà tuyên bố rằng người đời hằng thọ vui thọ khổ hoặc không vui không khổ, tức thảy đều do nghiệp đã làm từ trước. Các sa môn bà la môn ấy đã chạy vượt quá sự hiểu biết của mình, đã không có trí tuệ, lại tự xưng là có trí tuệ. Họ đã sai lạc và rơi vào tà kiến vậy.
Cảm ơn Đại Đức đã mở con mắt sáng cho trẫm.
Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phận sự chưa?
Thưa Đại Đức, sau khi thành đạo với cội Bồ Đề, nghe nói Đức Thế Tôn còn nhập định ở đấy 3 tháng nữa phải chăng?
Thưa dân,
đã là bậc chánh đẳng giác, nghĩa là Ngài đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả mọi công hạnh. Thế thì Ngài còn nhập định 3 tháng để làm gì nữa? Ngài còn tu tập, còn tự huấn luyện mình như thế, nghe có kỳ dị chăng? Có mâu thuẫn chăng, thưa Đại Đức? Trẫm có nghe rằng người không đau thì không cần thuốc, người không đói thì không cần ăn cơm. Ở đây chẳng lẽ nào đấng toàn tri diệu giác không đau, không đói mà vẫn dùng thuốc, dùng cơm? Đã hoàn tất mọi công hạnh, phần sự thế mà Ngài vẫn tu tập, vẫn huấn luyện mình là nghĩa làm sao? Trẫm không hiểu được.
Câu hỏi của Đại Dương xác đáng lắm. Tuy nhiên, nếu Đại Dương hiểu được ân đức của thiền, thì Đại Dương sẽ không đặt những câu hỏi như thế đâu.
Nghĩa là Ngài có nhập thiền 3 tháng đấy chứ?
Thưa có.
Và khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã thành tựu tất cả mọi công hạnh, đã hoàn tất cả mọi phần sự trên đời này.
Thưa dân,
vậy xin Đại Đức hãy lý giải cho trẫm nghe về sự mâu thuẫn ấy.
Đại Dương, không phải chỉ Đức Phật Thích Ca, mà là tất cả vị Phật quá khứ, sau khi chứng ngộ đạo quả, các ngài đều nhập định 3 tháng như thế. Và trong khi nhập thiền, các ngài không tu tập hoặc huấn luyện gì đâu. Các ngài nghĩ tưởng đến ân đức vô cùng cao thượng của thiền, nên các ngài trú thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, tâu Đại Dương.
Ý Đại Đức nói là chư Phật nhập thiền là do nghĩ tưởng đến ân đức cao cả của thiền.
Vâng, đúng vậy.
Xin Đại Đức giảng giải rộng cho nghe.
Đại Dương, ví như Đại Dương có một viên quan mẫu mực, chăm chuyên mọi bổn phận một cách tuyệt hảo. Thế vậy, Đại Dương ban thưởng cho nhiều vật phẩm, tiền bạc, lợi lộc sang cả. Vị quan ấy rất cảm kích ân đức của Đại Dương, nên thường lui tới thầm viếng, cung kính hầu hạ Đại Dương. Đại Dương nghĩ thế nào? Viên quan ấy hằng lui tới thầm viếng, cung kính hầu hạ Đại Dương, do tri ân Đại Dương. Việc làm ấy của viên quan kia là xứng đáng, là phải lẽ chăng?
Rất là phải đạo về.
Cũng thế, tàu Đại Dương, chư Phật quá khứ cũng như Đức Thích Ca, vì nhận được ân huệ của thiền, ân đức cao cả của thiền, nên các ngài trở về lại trú xứ ấy để tri ân thiền, như Diên Quang đến hậu thăm Đại Dương vậy thôi.
Vâng, cũng có thể là như vậy, nhưng Đại Đức còn ví dụ nào rõ nghĩa hơn chăng?
Có thể được. Ví như có người mắc bệnh nan y, thường chịu nhiều cơn đau thống khổ. May nhờ có người thầy thuốc giỏi trị cho người kia lành bệnh. Cảm kích vị lương y đã cứu mạng sống mình, người kia thường hay trở lại nhà người thầy thuốc để thăm viếng và tri ân. Điều ấy là phải lẽ hay không phải lẽ hả Đại Dương?
Rất phải lẽ.
Chư Phật quá khứ và Phật Thích Ca nhập thiền để thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, vân vân, cũng là một cách tri ân giống như người bệnh đến nhà vị lương y kia vậy, tâu Đại Dương.
Ân đức cao thượng của thiền như thế nào, ghê gớm như thế nào mà đến nỗi chư chánh đẳng giác phải tri ân, thưa Đại Đức?
Nói tóm gọn là các ngài thọ hưởng lạc về thiền, thọ hưởng lạc về quả, nhưng nếu nói rộng ra, thì thiền có cả thảy 28 ân đức.
Xin Ngài giảng giải cho thật đầy đủ.
Dừng. Đại Dương hãy nghe đây. Thiền có cả thảy 28 ân đức sau đây. Một là bảo vệ giữ gìn thân thể được khang kiện. Hai là công năng tăng tuổi thọ. Ba là tăng sức mạnh. Bốn là đóng hẳn tội lỗi. Năm là không cho mất danh dự, danh vọng. Sáu là đem lại danh dự, danh vọng. Bảy là làm cho tiêu mất sự không hoan hỷ. Tám là làm cho phát sanh sự hoan hỷ. Chín là dứt hẳn sự sợ hãi. Mười là tăng lòng dũng cảm. Mười một là dứt trừ lười biếng. Mười hai phát sanh tinh tấn. Mười ba dứt trừ tham luyến. Mười bốn dứt trừ sân hận. 15. Dứt trừ si mê. 16. Dứt trừ ngã chấp. 17. Dứt trừ suy nghĩ. 18. Làm cho tâm nhất hành, định. 19. Làm cho tâm ưa thích nơi thành vắng. 20. Làm cho phát sanh sự tươi vui. 21. Phát sanh phỉ lạc. 22. Làm tăng thêm sự tôn kính. 23. Làm cho phát sanh lợi lộc. Lợi lộc phát sanh quả. 24. Làm cho vừa lòng. 25. Giữ gìn đức nhẫn nhục. 26. Dứt hẳn lậu hoặc hữu vi. 27. Không cho tạo nhân tái sanh trong tam giới. 28. Được kết quả của sa môn. 28 ân đức của thiền đầy đủ là như thế đó, Tàu Đại Dương.
Đức vua Milanda tán thán:
thật là to lớn và quảng đại dày thai, nhưng chẳng còn một hoài nghi. Tại sao không nghe nói tới ân đức vô lậu, vô vi, mà ở đấy dường như chỉ có hữu lậu hữu vi, thưa Đại Đức?
Đã gọi là thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả thì đều là hữu vi, Tâu Đại Dương.
Thế thì chư Phật không nhập thiền để thọ hưởng hạnh phúc giải thoát sao?
Có chứ. Nhưng nếu đã giải thoát, thì không còn dính cả 28 ân đức hữu vi ở trên, Tâu Đại Dương.
Ồ, thật là thâm diệu dường bao.
Tuy nhiên, Tâu Đại Dương, các chư Phật xuất hiện ở đời là vì sự lợi lạc cho chư thiên và loài người, nên các ngài thường nhập thiền, thường lui tới cõi thiền, còn vì bốn nguyên nhân khác nữa. Bốn nguyên nhân này là nhằm để nêu gương tốt, nhằm giáo hóa chúng sanh, Tâu Đại Dương.
Xin Đại Đức Bi Mẫn cho nghe bốn nguyên nhân ấy.
Thứ nhất, các ngài thường thân cận với thiền, vui thích với thiền, vì thiền đem đến sự an lạc. Thứ hai, thiền thường tăng trưởng những đức tính tốt, cao quý, các tội lỗi không có cơ hội giấy sinh. Thứ ba, nếu có đắc một vài tầng thánh đạo rồi, thì nhập thiền thường có công năng tiến hóa thêm trong các thánh đạo cao hơn. Bốn là, chư Phật hay ngợi khen những ai thường an trú trong thiền. Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương lãnh hội 28 ân đức và bốn nguyên nhân của thiền như trên rồi, thì Đại Dương sẽ không còn nghĩ rằng Đức Phật là còn tu tập, còn rèn luyện, còn tự huấn luyện nữa. Chư Phật đã là bậc thầy trong tam giới, các ngài đã giác ngộ và giải thoát trọn vẹn rồi, công hạnh đã viên mãn rồi, các cấu uế phiền não đã tận diệt rồi, thì mọi phận sự đã được buông bỏ xuống, mọi bổn phận với chính mình đã được giải quyết xong. Đại Dương đã liễu thông điều ấy chưa?
Thưa, liễu thông rồi. Nghĩa là vì còn thân tứ đại, còn ở trong hữu y dư, nên chư Phật phải nuôi dưỡng thân tâm này trong thiền lạc, thiền quả, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phải vậy không đại đức?
Thật là chính xác. Cảm ơn đại vương.
Không dám, cảm ơn đại đức.
Tại sao Đức Thế Tôn không dùng tứ thần túc để duy trì thọ mạng?
Thưa đại đức biết rõ tứ như ý túc phải chăng?
Vâng, biết rất rõ về tứ thần túc. Đấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tuệ như ý túc, tâu đại vương.
Thế có phải Đức Đại Giác đã từng thuyết rằng, này Ananda, Như Lai đã tiến tu tứ như ý túc, đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đã thực hành tứ như ý túc một cách toàn diện, đã lấy tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nương tựa, đã tạo trữ chắc chắn nó ở trong tâm. Khi tứ như ý túc ở nơi Như Lai đã viên mãn như thế, nếu Như Lai mong muốn tuổi thọ lâu bền một kiếp hoặc nhiều hơn một kiếp cũng rất là dễ dàng, không khó khăn gì. Đấy có phải là lời của Đức Thế Tôn không, thưa đại đức?
Đúng là Đức Phật có truyền thuyết như vậy.
Rồi cũng chính Đức Thế Tôn có thuyết với ngài Ananda như sau: Này Ananda, tuổi thọ của Như Lai kể từ nay chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Đến thời hạn ấy, Như Lai sẽ xả báo thân để tịch diệt niết bàn.
Lời ấy cũng chính Đức Thế Tôn thuyết, tâu đại vương.
Trẫm không hiểu.
Đức vua Milanda cất giọng chậm rãi.
Là tại sao một bậc đại giác lại thuyết hai lời không giống nhau, lại đối chọi nhau? Một bên thì bảo có khả năng kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp nữa, một bên thì tuyên bố tuổi thọ chỉ còn 3 tháng nữa. Nếu câu này đúng thì câu kia không đúng. Nếu tuyên bố này là chân thật thì thuyết ngôn kia là hư dối. Dám mong đại đức bi mẫn phá vỡ mối hoài nghi ấy để chúng ngoại đạo khỏi xuyên tạc.
Tâu đại vương, chẳng có điều nào là hư dối, chẳng có gì là mâu thuẫn giữa hai lời tuyên bố trên. Nếu đại vương hiểu rõ ân đức của tứ như ý túc, thì đại vương đã tự giải nghi cho chính mình rồi. Sở dĩ Đức Thế Tôn ca tụng sức mạnh và năng lực của tứ thần túc như thế là vì ngài đã tấn tu như ý túc không gián đoạn. Ngài nói rằng, tứ như ý túc đã vững chắc trong tâm của ngài. Khi cần, ngài có thể làm thuyền để đi, làm xe để dăm rủi, hoặc lấy tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, vân vân. Với sức mạnh tứ như ý túc của ngài, ngài có thể kéo dài thọ mạng hơn một kiếp là điều chắc thật, không hoa ngôn vậy.
Trẫm cũng chưa nắm rõ vấn đề.
Ví như đại vương có một con ngựa thần kỳ. Đại vương thường ca tụng con ngựa thần kỳ trước mặt các quan đại thần, các trưởng giả và các bà la môn gia chủ rằng: Con ngựa quý báu của trẫm, nó chạy rất mau, giống như bay giữa hư không. Nó có thể phi được trên nước, có thể chạy theo sông ra tới biển cả, rồi trở lại hoàng cung chỉ trong thời gian khẩy móng tay. Thưa đại vương, Đức Phật khen ngợi uy lực của tứ như ý túc, cũng giống như đại vương khen ngợi sức thần kỳ của con ngựa kia vậy.
Ý đại đức nói là Đức Thế Tôn khen ngợi uy lực của tứ thần túc, có khả năng kéo dài tuổi thọ, chứ không phải ngài khen ngợi uy lực của chính mình, như trẫm khen ngợi con ngựa có sức thần kỳ, chứ không phải trẫm tự khen ngợi mình, phải vậy chăng?
Đúng như vậy.
Nhưng có gì khác nhau đâu, thưa đại đức. Năng lực của tứ như ý túc là pháp mà Đức Thế Tôn chứng đắc, sử dụng được. Sao ngài không sử dụng nó kéo dài thọ mạng để lợi ích lâu dài cho chư thiên và loài người?
Đức Đại Giác biết rõ căn cơ trình độ của chúng sanh, biết rõ lúc nào là giáo pháp hưng thịnh, lúc nào giáo pháp tiêu hoại. biết rõ lúc nào nên xuất thế, lúc nào nên niết bàn, Tô Đại Dương.
Có thể là như vậy, nhưng chúng ta là kẻ hậu học, chúng ta có quyền hoài nghi chứ. Giá mà Đức Phật dùng tứ như ý túc để kéo dài thọ mạng, thì lợi lạc cho chúng sanh biết bao nhiêu. Phải thế không Đại Đức?
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Đại Dương nghĩ thế nào khi Đức Thế Tôn thuyết như vậy? Này các thầy tỳ khưu, phẫn dù chỉ có tí chút, nhưng mùi hôi thối của nó cũng đáng nhòm gớm lắm. Ai thấy phẫn cũng đều muốn xa lánh, chứ chẳng có ai ưa thích cả. Phải vậy chăng? Cũng vậy. Như Lai nhòm gớm sinh tử luân hồi. Nhòm gớm tam giới là cõi thấp hèn, hạ liệt. Chẳng ưa thích ở trong đó, dù với thời gian khẩy móng tay. Các thầy cần phải biết như vậy mà tinh cần, chuyên niệm để mau thoát khỏi lưới tử sinh đau khổ buộc ràng.
Đức vua Milanda nói,
như vậy thì cõi sinh tử luân hồi đáng gây tởm như phẫn thối. Cho nên Đức Phật khi thấy mình hết thọ mạng, hết bổn phận là Ngài tức tốc ra đi, không có luyến tiếc.
Đúng thế, Tàu Đại Dương. Nếu Đức Thế Tôn kéo dài thọ mạng, thì làm sao khỏi để cho ngoại đạo dị luận? Ông Cồ Đàm chán sinh tử luân hồi, mà lại muốn ở lại cõi sinh tử luân hồi. Ông Cồ Đàm thuyết về sự bất tịnh của thế gian, mà lại duy trì cái thân để sống tham luyến trong thế gian. Ông Cồ Đàm thích ở lại cõi đời để thọ hưởng tài lợi, vật thực, địa vị, danh vọng, vân vân. Chứ nào có muốn xuất ly chúng bao giờ?
Đức vua Milanda ngẫm ngợi hồi lâu.
Lập ngôn ấy là chính xác. Và Đức Thế Tôn tùy thời, tùy xứ, tùy căn, tùy cơ, tùy nhân, tùy duyên. Mà đến và đi, chứ không thể tùy ước muốn của chúng sanh được.
Ngày chính sự cứu độ cũng vậy. Không phải ai Đức Thế Tôn cũng độ được. Vào mỗi buổi sáng, cuối canh ba, Đức Thế Tôn thường dùng thiên nhãn nhìn khắp thế gian. Thấy ai có duyên với Phật đạo, Ngài mới ôm bát trì bình đến để hóa độ.
Ý Đại Đức muốn nói là sau khi Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi, từ lúc ấy đến thời hậu lai, chẳng chúng sanh nào là có duyên với Ngài nữa cả.
Dân, tuy không có duyên với Đức Phật, nhưng chúng sanh còn có duyên với Đức Ca Diếp, Đức Ananda, vân vân, tương tục tiếp nối cho đến các bậc thầy tổ của Bần Tăng bây giờ, Tô Đại Dương.
Đức vua Milanda mỉm cười.
Và cả chính vị Đại Đức thông tuệ trước mặt trẫm đây nữa chứ.
Không dám, Bần Tăng chỉ mới là kẻ sơ tu. Đại Dương còn hoài nghi gì về tứ như ý túc nữa chăng?
Thưa, đã mãn nguyện lắm rồi.